bậc thang giác ngộ. Bồ đề đạo thứ đề lược luận. Lam Rim Chung Ba. Đại sư Song Kha Ba tạo luận. Pháp sư Đại Dũng, Pháp Tôn dịch Tàng Hán. Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt. Tường Quang Tùng Thư 15, Phật lịch 2556, Tây lịch 2013. Lời người dịch. Học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo là niềm khắc khoải thiết tha của những Phật tử mong muốn tìm cầu sự an lạc giải thoát cho chính mình và cho tất cả chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Trong quá trình hoằng truyền Phật Pháp Đại Thừa, các quốc gia Đông Á như Đại Hàn, Nhật Bổn và Trung Hoa tuy cũng đóng góp một phần không nhỏ, thế nhưng nếu nói đến sự thông đạt giáo nghĩa sâu xa, sự xiển dương giáo pháp với một hệ thống tinh tế mạch lạc và sự sinh hoạt tâm linh gần gũi nhất với tinh thần Đại Thừa, chúng ta phải suy tôn Tây Tạng. Thượng sư Song Kha Ba là một nhân vật Phật giáo Đại Thừa vĩ đại, một bộ óc sáng tạo tuyệt vời của Phật giáo Tây Tạng. Trong cuộc đời hoằng pháp, Ngài đã sáng tác rất nhiều tác phẩm vĩ đại, mà trong đó Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận có thể được coi là một đại tập thành của tất cả giáo pháp tinh túy Đại Thừa. Điều tuyệt vời nhất là Ngài đã phát huy nghiêm túc và chính xác tinh thần của Đức Phật là một hành giả tu học Phật Pháp phải tu tập tuần tự từ thấp lên cao, từ càng đến sâu. Không có sự nhảy dược, không có sự đảo lộn, không có sự khiếm khuyết. Điều này trái ngược với truyền thống Phật giáo Trung Hoa đã quá đặt nặng vào một pháp tu chuyên môn hoặc quá đề cao đến sự nhảy dọt, không chịu tuân theo giai bậc tu hành. Các hành giả tu học Đại Thừa thường mắc phải căn bệnh nghiêm trọng là xem thường hai pháp tu Nhân Thiên Thừa và Tiểu Thừa. Vì tự hào là căn cơ Thượng Thừa, cho nên vừa bắt đầu con đường học Phật, họ đã vội vàng nhảy vào biển lớn của Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật vân vân, và quên rằng nếu chưa xây dựng vững chắc nền tảng cơ bản Phật Pháp thì những sự tu tập vội vã, thiếu trình tự đó cũng sẽ giống như xây dựng lâu đài trên bãi cát. Ngài Song Kha Ba hiểu rõ vấn đề này, cho nên đã đinh ninh dặn dò chúng ta phải bắt đầu tiến trình tu học bằng sự kính Phật, kính Pháp, kính thiền tri thức. Đây là điều căn bản nhất mà phần lớn những người học Phật chúng ta đời nay thường không chú trọng. Vì thế, những hành giả sơ cơ muốn thật sự bước vào biển Phật Pháp với niềm tin vững chắc, điều cần yếu trước tiên là phải bỏ ít nhiều thì giờ để nghiền ngẫm bộ sách này. Bậc thang giác ngộ. Bồ đề đạo thứ đề lực luận là bản tóm lược của Bồ đề đạo thứ đề quảng luận, đại luận về giai trình của đạo giác ngộ, cho nên có đôi nơi nội dung tương đối cô đọng, khó hiểu. Nếu muốn hiểu rõ tường tận, chúng ta có thể tìm đọc bộ đại luận, trong đó sẽ giải thích đầy đủ chi tiết hơn. Xin chân thành cảm tạ Thượng Tọa Thích Pháp Quang đã dày công hiệu đính và viết lời giới thiệu, và cũng xin chân thành cảm tạ quý Phật tử đã nhiệt tâm đóng góp công sức và tịnh tài vào việc hoằng truyền Pháp Bảo Đại Thừa trân quý này. Nếu như bản dịch có chỗ nhầm lẫn, thiếu sót, thì đây hoàn toàn là lỗi của người dịch. Kính mong các bậc cao đức cùng quý thiền tri thức Phật giáo từ bi chỉ danh. Ngưỡng mong dịch phẩm này sẽ đem đến cho người đọc một lòng tin sâu xa đối với Tam Bảo và Phật Pháp Đại Thừa. Nguyện tất cả đều sẽ cùng phát tâm vô thượng Bồ Đề, cùng tu tập Bồ Tát hạnh, cùng thành Phật đạo. Giới thiệu. Thích Pháp Quang. Đức Bổn Sư Thị Hiền thành Phật, hầu giải mê khai ngộ, chỉ dẫn con đường giải thoát khổ đau và đem chúng sinh đến sự an lạc rốt ráo niết bàn. Chúng sinh vô lượng căn tánh, hoàn cảnh sai biệt, nên giáo pháp của Phật cũng tùy thuận căn cơ thời tiết mà có sự khác biệt, cao thấp, tạm thời hay rốt ráo. Sau khi Phật nhập diệt, các học phái đều nhất trí đối với giáo pháp căn bản của Như Lai, giảng dạy lúc đầu. 1. Nguồn gốc của sinh tử là cái chấp sai lầm, vô minh. Cho tự ngã là có tự tính hay tự thể, mà kinh thường nói là ngã kiến. 2. Khổ đau là hậu quả tất nhiên của chúng sinh, dù là thân cõi trời, cõi người hoặc trong các ác đạo. Và 3. Chiều hướng giải thoát là chặt đứt cái tâm khác ái, muốn thọ sinh trong các cõi. Cái tâm ngoan cố giữ chặt, không chịu xả bỏ một bản ngã tương tục. Cho nên giải thoát là diệt hẳn cái tâm sai lầm về một bản ngã có thực tồn tại. Rồi với chánh kiến vô ngã, dùng lực của chỉ quán thể nhập trọn vẹn, thì thế lực năng sinh tương tục của một cái ngã tương lai sẽ đứt đoạn. Mạng kiếp này sẽ chứng tịch diệt, niết bàn, vĩnh viễn không còn khổ đau nữa. Từ những điểm then chốt này, các luận giải và pháp thực hành của nhiều tông phái xuất hiện. Tiểu thừa phân ra 18 bộ phái, Đại thừa phân ra 8 bộ phái, đem kinh Phật mà phân tích ngã và pháp. Theo học phong của tông phái mình như ngã pháp đều không, hoặc ngã không pháp hữu, hoặc cảnh không tâm hữu, duy thức, hoặc chân không thực hữu. Thiền tông cho rằng Phật tánh Như Lai Tạng là thực hữu, hoặc tất cánh không, trung quán. Rồi căn cứ trên những lối nhận thức đó mà xiển dương thành vô lượng pháp hành trì tu học, ứng dụng từ phàm đến thánh. Thời đại cực thịnh của Phật Pháp trăm hoa đua nở bắt đầu từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 12. Với sự xuất hiện của Viện Đại học Nalanda, thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 12, và Viramasila, thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12, ở miền Bắc Ấn, cùng một số đại học Phật giáo khác. Phát xuất từ những nơi này là các bậc Đại Long Tượng, các đại luận sư, các học giả, đều có cơ hội truyền bá, diễn bày giáo lý Đức Phật theo tông phái mình. Trong lúc tiểu thừa tạo nhiều luận giải về tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, thì ba hệ phái chính của đại thừa là duy thức, cảnh không tâm hữu, trung quán, tất cánh không và Như Lai Tạng, chân không thực hữu, cũng có nhiều luận sư nổi bật xuất hiện, tạo luận giảng và giáo lý Đức Phật theo học phong của hệ phái mình. Hành giả tu học Phật Pháp cùng các học giả nghiên cứu, nếu chưa có một đạo sư hướng dẫn trong vô vàn sự giải thích về tu tập khác nhau, sẽ rất hoang mang, không biết phải từ đâu hạ thủ và nên dụng công như thế nào để con đường giải thoát không bị sai lầm và đưa đến thành tựu. Phật Pháp tùy thuận căn cơ, thời tiết nhân duyên nên có biệt có tổng, có quyền có thật. Biệt là pháp đặc biệt hợp với căn tánh của đối tượng thích hợp. Quyền là pháp phương tiện tạm thời đưa đến pháp rốt ráo sau này. Tổng là pháp có thể dung thông cho nhiều đối tượng căn cơ sai biệt. Còn thật là pháp cứu cánh đưa đến đạo quả giải thoát, chứng đắc quả niết bàn. Vì có sự phân cách giữa giáo lý, tri kiến và hành quả tu hành chứng đắc của đại thừa, tiểu thừa và các tông phái, những kẻ hậu học vào viễn Phật Pháp sẽ bị bối rối về những kiến giải khác nhau, không biết phải thọ trì từ đâu, tu tập huấn luyện thân tâm như thế nào để khế hợp với chân lý Phật Đà. Lúc đó, tôn giả A Đế Sa 980-1054, một vị học giả quán thông duy thức và trung quán, từng được truyền thừa Bồ Đề Tâm Chánh Thống, do nhân duyên thích hợp đã tạo đèn soi nẻo giác để luận giải tổng quát về con đường tu tập của Đức Phật. Từ phàm đến thánh, dung hợp tất cả giáo lý đại thừa, tiểu thừa và những dị biệt giữa các tông phái đại thừa. Quyển luận quá tuyệt vời và có hệ thống mạch lạc, đã được các đạo sư, trưởng lão ở Đại Phật Học Viện Viramasila nhiệt liệt tán thán và khuyến khích. Luận giải này và sớ giải chi tiết của tôn giả Atissa sau đây đã trở thành thềm bậc tu tập của dòng Kadamba. Các tông phái khác của Tây Tạng cũng lấy đây làm nền tảng mà triển khai luận này theo đường lối tu học của tông phái mình. Một trong những luận giải nổi tiếng căn cứ vào đèn soi nẻo giác của ngài Atissa là Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận, bậc thang giác ngộ, do tôn giả Songkhapa 1357-1419 tạo. và sau này đã trở thành một bộ sách gối đầu giường của dòng Mũ Giác. Phật được gọi là bậc tự giác và giác tha. Phật giác ngộ được nguyên nhân của sự sinh tử liên tục, luân hồi, và biết rõ phương pháp giải thoát, tạm gọi là chứng đạt Niết Bàn, diệt sinh tử, tịch diệt. Chúng sinh còn gọi là hữu tình, là một vật thể có tri thức. Thức là nền tảng chính của chúng sinh. Do thức tâm bị vô minh, không biết cách thoát khổ chân thật, nên tạo tác ba hành nghiệp thân khẩu ý mà phải lưu chuyển trong sinh tử. Cho nên căn bản để tịch diệt sinh tử là huấn luyện tâm thức từ vô minh, vọng thức, vọng tâm, thấy sai chân lý để giải thoát, thành minh, chân tâm, chân thức, rồi tùy thuận theo đó dùng công thể nhập để diệt tận sinh tử luân hồi khổ đau. Bất luận tông phái nào, hoặc đại hoặc tiểu, đều lấy sự minh tâm này làm cứu cánh. Khi tâm thấy chắc chắn rõ ràng chân lý giải thoát thì gọi là kiến đạo. Cứ theo đó mà gia công dụng hành để luôn thể dập nó, thì mọi tư duy, nhận thức và lối sống đều hợp với chân lý giải thoát. Khi mọi lực năng sinh quân nghiệp sẽ bất duyên để sinh thân đời sau. Đây gọi là giải thoát Niết Bàn. Điểm trọng yếu của giải thoát là minh và vô minh, cho nên quá trình đạt đến giải thoát cũng là quá trình huấn luyện tâm thức. Toàn bộ quyển Bậc Thang Giác Ngộ của Ngài Tsongkhapa cũng là đặt trên nền tảng huấn luyện tâm thức này. Trước tiên, huấn luyện tâm thức của phàm phu khiến bớt dính mắc vào thế pháp, chuyển nó để hướng về sự tu tập thiện pháp và thánh pháp mà Ngài gọi là hạ sĩ đạo, thiên nhân thừa. Thực ra đây là pháp căn bản cộng thông cho ngũ thừa, vì nó khiến hành giả sinh tâm nhàm chán thế gian, gây sợ sinh tử, tội lỗi và phát tâm tinh tấn tu tập thiện pháp là nền tảng tất yếu ở giai đoạn tư lương cho các đạo lộ kế tiếp. Trong đây gồm bốn pháp chuyển tâm như vô thường, sự chết, khổ trong lục đạo, nhân quả và thân người đáng quý. Kế đến đặt nền móng cho một Phật tử gồm quy y Tam Bảo, sinh tâm tàm quý với nghiệp ác đã tạo qua sự sám hối và tu hành thiện pháp, mà nền tảng phát sinh công đức là bố thí hay cúng dường. Sau khi hoàn tất bậc thang của hạ sĩ đạo, hành giả có thể bước lên bậc thang cao hơn của con đường tu tập giải thoát rốt ráo của thanh văn duyên giác, gọi là trung sĩ đạo. Nền tảng sai lầm khiến chúng ta bị trói buộc trong sinh tử là cái thấy ngã kiến, chấp ngã là một thực thể có tự tính và tồn tại. Được Ngài luận giải trong phần Tứ Diệu Đế và Thập Vị Nhân Duyên, nhấn mạnh ở tri kiến vô ngã và triển khai yếu tố hỗ trợ để thể nhập thâm sâu lý vô ngã này qua sự phân tích giới định tuệ. Vì tri kiến trong giai đoạn này do quán tướng của thế đế mà ngộ nhập và phạm vi phát triển hạn hẹp, chỉ mong giải thoát cho riêng mình, nên đây là bậc thang trung gian, không phải là rốt ráo. Người Phật tử là con Phật nên phải thành Phật, nên bậc thang kế cao hơn phải là con đường dẫn đến Phật quả, gọi là Thượng Sĩ Đạo hay Bồ Tát Đạo của những bậc đại đạo tâm. Tâm rộng lớn muốn tự mình giải thoát và giải thoát cho tất cả chúng sinh, từ độ độ tha. Đạo lộ này đặc biệt sai khác với thanh văn duyên giác ở chỗ phát tâm vô thượng Bồ Đề, còn gọi là Bồ Đề Tâm Nguyện. Đây là nền tảng thiết yếu cho những hành giả tu học Đại Thừa. Ngài Tsongkhapa triển khai rộng rãi các luyện Bồ Đề Tâm, đặc biệt dung hợp cả hai hệ Đại Thừa lớn là hệ duy thức, hành nguyện quảng đại và hệ tánh không, tri kiến thâm sâu của hai vị tổ sư Vô Trước và Long Thọ mà Ngài được truyền thừa từ hệ Bồ Đề Tâm của tôn giả Atisha, được xem là thất truyền ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 10. Sau khi đã chân thật phát Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Tát Giới, thì y cứ vào lục độ hay thập độ Ba La Mật mà tu hành vạn hạnh sai biệt cùng các phương tiện từ độ độ tha. Nền tảng luyện tâm thể nhập chân lý rốt ráo vẫn là giới định tuệ. Nhưng giới ở đây gồm cả ba trụ: đoạn phiền não, tăng thiện pháp công đức và lợi lạc hữu tình, gồm có Bồ Tát Giới cho Đại Thừa Hiển Giáo và Mật Giới cho Đại Thừa Mật Giáo. thay đổi danh xưng định tuệ, lấy quả làm tên. Trong Trung Sĩ Đạo, bằng danh xưng chỉ quán, lấy công hành làm tên. Gọi pháp tu giải thoát trong Thượng Sĩ Đạo là chỉ quán, và tri kiến ở đây là tri kiến của Bát Nhã Ba La Mật hay tri kiến tánh không, là cái thấy cần thiết phải có, rồi sau đó mới dùng lực chỉ quán để ngộ nhập. Ngài Sông Kha Ba nêu rõ người có vô ngã kiến, ắt phải có vô ngã sở kiến, nên cái thấy giải thoát của Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều giống nhau, tương đồng. Tức là đã thấy ngã không thì phải thấy pháp không. Nhưng cái thấy kiến của Thanh Văn, Duyên Giác thì cạn cợt vì y cứ nơi tướng của Thế Đế mà quán sát thấy. Còn Bồ Tát thì y cứ nơi bản tánh của Thế Đế mà quán sát thấy, nên cùng tầng rút ráo, chính xác và thâm sâu hơn, và thật sự cắt đứt gốc rễ vô minh. Vì sự thấy kiến đạo hay kiến tánh cực kỳ quan trọng trong giai đoạn này, nên Ngài đã luận giải và vạch ra những giai đoạn để tu tập tri kiến này, không kiến, cho khỏi lầm lạc. Đây là phần cực kỳ quan yếu và là điểm đặc sắc ít thấy trong các luận giải khác. Đặc biệt, Ngài cũng phân tích sử dụng trong chỉ quán phải đúng thời tiết mới thực sự giải thoát được. Ngài dạy rằng nếu chưa thấy công lý chính xác mà dùng sức chỉ quán tập tâm vô phân biệt thì sở chứng không đó chưa thể gọi là chân thực nhập không kiến và đạt được giải thoát. Lý do là vì không hiểu rõ ràng chính xác, minh liễu. Các pháp là vô tự tánh, vô sở đắc, cho nên vẫn còn bị các pháp trói buộc. Và sau khóa tu tập, khi lực chỉ quán đã yếu, tâm sẽ tùy thuận cái biết không chính xác, vô minh mà tạo nghiệp. Nên Ngài chủ trương theo đúng lời dạy của Phật là phải bằng mọi nỗ lực kiến đạo hay kiến tánh chính xác rồi, đạt không kiến nhờ ba giai đoạn chính quán được phân tích trong luận giải của Ngài, sau đó mới dùng sức chỉ quán khiến tâm an trụ trong vô phân biệt tâm, quán không. Đây cũng là lối dần định cực kỳ quan trọng mà ít luận sư nào nhấn mạnh. Toàn bộ bậc thang giác ngộ là pháp luyện tâm, tri kiến và quả vị sai biệt của từng đạo lộ, được phân tích rất chi li, bao gồm hầu hết giáo lý của Phật Thích Ca trong 40 năm thuyết pháp tuần tự từ thấp lên cao. Cho nên dòng mũ vàng thường xem quyển này là sách gối đầu giường, và tự hào rằng chỉ y cứ theo đây mà tu tập cũng đủ để thành tựu Phật quả. Ngài Ba Bông Ca cũng căn cứ vào quyển này mà thuyết giảng thành tập sách Giải Thoát Trong Lòng Ta, được các đệ tử nghe pháp ghi lại và hiện nay là vật bất ly thân cho các đệ tử dòng mũ vàng. Nguyện nhờ sự gia hộ của mười phương chư Phật, Bồ Tát mà các chúng sinh đều thể nhập được thật lý viên mãn ba la mật, mau thành tựu đạo lộ tu tập. Tịnh Luật Từ ngày 25 tháng 3 năm 2013, Thích Pháp Quang. Dẫn nhập. Trích từ bản Hán dịch Bồ Đề Đạo Thứ Đề Quảng Luận của Pháp Sư Pháp Tôn. Mộc La Mã giới thiệu. Bồ Đề Đạo Thứ Đề Quảng Luận, đại luận về giai trình của đạo giác ngộ, là một công trình nghiên cứu sâu dày, một tác phẩm không tiền khoáng hậu, một cống hiến vĩ đại cho Đại Thừa Hiển Giáo và Mật Giáo. Trong đây, Thượng Sư Sông Kha Ba đã tổng nhiếp yếu nghĩa của ba tạng 12 bộ kinh y theo quỹ đạo của hai ngài Long Thọ phái Thâm Quán và Vô Trước phái Quảng Hành, soạn thuật tiến trình Tam Sĩ Đạo cho ba loại căn cơ từ thấp lên cao. Tam Sĩ Đạo là một tiến trình tất nhiên cho mọi hành giả, bất cứ thuộc loại căn cơ nào, từ lúc sơ phát tâm cho đến khi chứng đắc vô thượng Bồ Đề, trong khoảng trung gian tu học Phật Pháp đều phải trải qua. Bổn luận tường thuật đúng lý về trình tự, thể tính và phương pháp tu học. Bồ Đề tức là Phật quả mà hành giả đang mong cầu. Đạo tức là sự tu học mà hành giả phải trải qua. Thứ đề tức là quá trình tu học phải trải qua, từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu, không thể thiếu sót, không thể đảo lộn, không thể nhảy vượt. Thượng Sư Sông Kha Ba 1357-1419 tác giả của Bổn Luận, là một nhân vật vĩ đại đã trung hưng Phật giáo Tây Tạng. Ngài sinh năm 1357 tại vùng Sông Kha, hiện nay là Tháp Dĩ Tự, tỉnh Thanh Hải. Năm 7 tuổi, Ngài xuất gia, pháp danh Thiện Tuệ Danh Xưng Tượng. Năm 16 tuổi, Ngài đến Tây Tạng cầu học, thân cận các vị đại thiện tri thức khắp nơi. Năm 19 tuổi, tại các chùa lớn ở Tây Tạng, Ngài thiết lập Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Tông. Năm 24 tuổi, 1380, Ngài thọ giới tỳ kheo và trở thành một vị luận sư nổi tiếng. Sau khi thọ giới, Ngài cư trú tại vùng Sát Công Đường vài năm để nghiên cứu kinh điển, và trong thời gian đó, Ngài cũng đã đến học tập mật pháp cao thâm với nhiều vị cao tăng. Năm 36 tuổi, 1392, Ngài học tập thông suốt tất cả giáo pháp hiển mật, đã được dịch sang tiếng Tây Tạng. Năm 39 tuổi, Ngài ở La Trác, từ Hư Không Tràng Đại Sư, học pháp giáo thọ phái do hai ngài Nội Ô Tô Ba và Tăng Nga Ngoã truyền thọ. Lại ở Trác Khuếch Tự, từ Pháp Y Hiền Đại Sư, học pháp giáo điển phái do hai ngài Bát Đoả Ngoã Truyền Đạt Ba và Hà Nhã Ngoã truyền thọ. Ngài lại từ ngài Pháp Y Hiền Đại Sư, học thánh giáo Thứ Đại Luận, và đây là giáo điển cơ bản làm căn cứ cho Bồ Đề Đạo Thứ Đại Luận. Năm 43 tuổi, 1399, thể theo lời thỉnh cầu của các tự viện, Ngài đi khắp nơi giảng pháp và đã đặc biệt chú trọng đến việc Hoằng Dương Giới Luật Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Năm 46 tuổi, do Thắng Y Pháp Dương và nhiều vị thiền tri thức thỉnh cầu, Ngài đã ở tại nhà Chân Từ, soạn bộ Bồ Đề Đạo Thứ Đại Quảng Luận, sau đó lại soạn bộ Mật Tông Đạo Thứ Đại Luận, chú thích tường tầng thứ lớp tu tập của bốn đại mật bộ. Năm 53 tuổi, 1409, Ngài kiến lập Cách Đăng Tự. Đây là đạo trường căn bổn cho phái Mũ Giạc. Năm 59 tuổi, 1415, Ngài ban lệnh cho Diệu Âm Pháp Vương kiến lập Triệt Bạn Tự, hoàn thành năm 1416. Hơn nữa, do vì nội dung của Bồ Đề Đạo Thứ Đại Quảng Luận quá chi ly phiền toái, những người căn tánh tầm thường khó có thể thọ trì, cho nên Ngài đã soạn thêm Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Lược Luận, bậc thang giác ngộ. Năm Ngài 62 tuổi, 1418, Đại Từ Pháp Vương kiến lập Sắc Lạp Tự, hoàn thành năm 1419. Đây là ba chùa lớn của phái Mũ Vàng. Năm 63 tuổi, 1419, Ngài Sông Kha Ba thị tịch tại Cách Đăng Tự. Hai La Mã bố cục. Bổn luận căn cứ vào tổ chức Tam Sĩ Đạo, Thượng Sĩ Đạo, Trung Sĩ Đạo và Hạ Sĩ Đạo của quyển Bồ Đề Đạo Đăng Luận hoặc Bồ Đề Đạo Cự Luận do Ngài Atissa biên soạn. Hạ Sĩ Đạo chỉ dạy pháp môn xa lìa ba đường ác, thác sinh về cõi lành người trời. Trung Sĩ Đạo chỉ dạy pháp môn giải thoát sự luân hồi của ba cõi, đoạn trừ phiền não, chứng đắc niết bàn. Thượng Sĩ Đạo chỉ dạy pháp môn phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát, chứng đắc quả vị vô thượng Bồ Đề. Phần giảng giải về Hạ Sĩ Đạo chia làm bốn phần. 1. Tư duy về sự vô thường của thân người. 2. Tư duy về sự khổ của ba đường ác. 3. Quy y Tam Bảo. Và 4. Tin sâu nhân quả. Phần giảng giải về Trung Sĩ Đạo chia làm bốn phần. 1. Tư duy về khổ đế, sự hòa hoạn của sinh tử. 2. Tư duy về tập đế, phiền não và thứ lớp lưu chuyển của nghiệp. 3. Tư duy về 12 nhân duyên, ý nghĩa của sự lưu chuyển sinh tử và hoàn diệt niết bàn. Và 4. Tư duy về con đường chính của sự giải thoát sinh tử, ba học giới định tuệ. Phần giảng giải về Thượng Sĩ Đạo chia làm hai phần. 1. Phát Đại Bồ Đề Tâm. Và 2. Tu tập Bồ Tát Hạnh. Phần 2 được chia làm hai phần. A. Nói tổng quát về lục độ, tứ nhiếp. Và B. Nói chi tiết về pháp tu chỉ quán. Trước khi giảng giải về Tam Sĩ Đạo, Bổn Luận lập định cơ sở cho sự tu tập gồm có hai phần. 1. Gần gũi thiền tri thức. Và 2. tư duy về thân người có được. Sau khi giảng giải về tam sĩ đạo, bổn luận lại nêu rõ những hành giả phát tâm đại bồ đề nếu như tin tưởng hâm mộ mật chú có thể tiến tu mật pháp. Gần gũi thiền tri thức là nền tảng cho tất cả sự tu học Phật pháp, cho nên trước tiên đề cập đến vấn đề này. Sau khi tiến nhập Phật pháp, phải nên tư duy về thân người có được thì mới có thể sách tấn chính mình tiến tu Phật pháp, tức là tu tập tam sĩ đạo. Nếu không thể thoát ly ba ác đạo thì sẽ không có cơ hội tu học Phật pháp, lại càng không thể ra khỏi sinh tử chứng đại bồ đề. Nếu như tiếp tục tham cầu sự hưởng thọ ngũ dục, chưa biết sợ hãi sự thống khổ trong ba đường ác, thì sẽ không nhàm chán sự khổ của ba cõi, tha thiết mong cầu xuất ly. Cho nên điều cấp bách nhất mà cũng dễ dàng tu tập nhất là trước tiên tu tập hạ sĩ đạo. Trong giai đoạn tu tập hạ sĩ đạo, nếu tham luyến ngũ dục hiện đời thì sẽ không mạnh mẽ truy cầu sự an lạc đời sau. Và hơn nữa, đối với sự khổ trong ba đường ác cũng không sinh tâm sợ hãi. Cho nên trước tiên phải tư duy về sự vô thường của thân người thì mới sợ hãi ba đường ác. Do sự sợ hãi này mới có thể chí thành quy y Tam Bảo, tin sâu đạo lý nhân quả, dứt ác tu thiện, và do đây mới có thể không còn bị đọa. Nếu như chỉ tu tập hạ sĩ đạo, tuy được sinh vào các cõi lành người trời, nhưng chung quy vẫn không ra khỏi ba cõi sinh tử luân hồi. Bởi vậy, kế đến phải tu trung sĩ đạo. Trước tiên, tư duy về sự khổ tổng và biệt của sinh tử, sinh tâm nhàm lìa sự luân hồi trong ba cõi. Kế đến, nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân sinh khởi sự sinh tử trong ba cõi, tức là tất cả phiền não và nghiệp hữu lậu. Sau khi hiểu rõ, bèn phát tâm quyết định đoạn trừ. Kế đến, chân chánh nhận thức rằng tam học giới định tuệ là phương pháp duy nhất để đoạn trừ phiền não, và nhân đây mới có thể thoát ly ba cõi. Nếu tự mình vẫn chưa nhàm chán sự khổ sinh tử thì làm sao có thể phát tâm độ thoát chúng sinh? Nếu tự mình chưa thể ra khỏi ba cõi thì làm sao có thể độ chúng sinh ra khỏi ba cõi? Cho nên trước khi tu tập thượng sĩ đạo, cần phải tu tập trung sĩ đạo. Sau khi tu trung sĩ đạo, phải tiến một bước suy ngẫm như vậy. Tất cả chúng sinh đang đắm chìm trong biển khổ, nếu chỉ riêng mình thoát ly sinh tử thì không thể cứu độ tất cả chúng sinh. Vì muốn độ chúng sinh, cần phải thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Do đây phát tâm Bồ Đề, cầu thọ Bồ Tát giới, tu tập pháp lục độ thành tựu tự thân, tu học pháp tứ nhiếp thành thục hữu tịnh. Đây chính là thượng sĩ đạo. Tam sĩ đạo này, bất luận hành giả tu tập mật tông hay không, cần phải tu học, cho nên gọi là cộng đồng đạo, con đường chung. Những hành giả muốn mau chóng thành tựu tư lương phước đức trí tuệ trên cơ sở tu tập cộng đồng đạo này, phải nên tiến tu pháp môn mật tông. Tức là trước tiên y vào thiền tri thức, thọ quán đảnh, cần phải tuân thủ tam muội gia giới và các giới luật khác. Nếu học tam muội gia bậc thấp, trước hết nên tu hữu tướng du già, sau đó tu tập vô tướng du già. Do đây có thể chứng đắc các loại tô tất địa của mật tông. Nếu như học mật pháp của vô thượng du già bộ, trước tiên nên học sinh khởi thứ đệ, sau đó tu viên mãn thứ đệ, cuối cùng chứng đắc đại kim cương trì quả. Đây là đại ý bố cục của bổn luận. Bồ đề đạo thứ đệ là quá trình cần phải vượt qua để thành tựu vô thượng bồ đề. Tu hạ sĩ đạo không phải chỉ là tự cầu an lạc trời người. Tu trung sĩ đạo cũng không phải chỉ là cầu tự mình thoát ly sinh tử, mà đều là những điều kiện chuẩn bị cho thượng sĩ đạo. Cho nên hai giai bậc dưới đều là một phần của vô thượng bồ đề. Như trong phần mục lục chi tiết đã nêu rõ, tất cả đều có một thứ tự nhất định, không thể đảo lộn. Hơn nữa, tu tập các phần đầu có thể dẫn khởi tâm mong cầu học tập các phần sau. Học tập các phần sau có thể thúc quách tâm mong cầu học tập các phần đầu. Cho nên tam sĩ đạo là một hệ thống hoàn chỉnh, cần phải bình đẳng tu hành, không thể phế bỏ phần nào. Nếu hành giả khiếm khuyết một phần nào, phải nên cố gắng tu tập phần đó, khiến cho tất cả các phần đều được tiến triển quân bình. Các phần trước sau không phải là những bộ phận độc lập không quan hệ, mà tất cả đều liên hệ nhau trong một toàn thể mạch lạc và linh động.